Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đắc Đại Pháp, giảng chân tướng, cứu chúng sinh không ngơi nghỉ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc. Tôi là một giáo viên trung học nghỉ hưu. Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 3 năm 1996. Trong 20 mấy năm đi dạy học, tôi luôn là giáo viên xuất sắc khiến cấp trên vừa lòng, học sinh quý mến và phụ huynh tôn trọng. Tôi bị phù từ năm 17 tuổi. Bác sĩ đã nhiều lần làm xét nghiệm nước tiểu cho tôi, thỉnh thoảng còn xét nghiệm một tuần liền, nhưng không tìm được protein trong nước tiểu. Năm tôi 51 tuổi, bệnh tình tôi ngày càng thêm nặng, phần lưng bị sưng cả ngày mà không thuyên giảm. Nhờ sự giúp đỡ của một phụ huynh, tôi đến làm xét nghiệm ở một bệnh viện danh tiếng, phát hiện ra phần nối giữa niệu quản và thận bị dị tật bẩm sinh. Của tôi có hình phễu, còn của người bình thường có hình miệng ly. Vì nước tiểu không thể bài tiết như bình thường nên thận bị ứ nước, dẫn đến phần lưng bị sưng phù. Tôi đành xin về hưu sớm ở tuổi 51. Cấp trên, học sinh và phụ huynh đều thấy tiếc nuối. Điều đáng mừng là ngay lúc này cơ duyên lại đến. Tháng 3 năm 1996, tôi đắc được Đại Pháp. Một đệ tử Đại Pháp tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc say sưa và đã minh bạch nguyên nhân căn bản của việc mắc bệnh. Sư phụ giảng, tình huống mà chúng tôi nhìn thấy là như thế này. Con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh chính là nghiệp lực, trường nghiệp lực, vật chất màu đen. Nó là thứ thuộc về tính âm, thuộc về những thứ không tốt. Còn những con linh thể bất hảo kia cũng là thứ có tính âm, đều là thuộc loại màu đen. Do vậy, chúng có thể gắn vào. Hoàn cảnh đó thích hợp với chúng. Chúng là nguyên nhân căn bản làm người ta trở thành có bệnh. Đó là căn nguyên chủ yếu nhất của bệnh. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi đang đọc cuốn sách giữa chừng thì lưng hết đau và hết sưng. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu là sư phụ thanh lý thân thể cho mình. Tôi nói với chồng, sao em vừa đọc quyển sách này lưng đã hết đau rồi? Anh ấy nói, vậy em hãy đọc tiếp đi. Anh đã tận mắt chứng kiến những tháng ngày tôi vật vã vì đau đớn thể xác. Anh cũng biết tôi đã tốn rất nhiều tiền vào thuốc trung y nhưng sức khỏe không có cải thiện. Về sau, tôi vì chứng thực pháp mà bị bắt vào đồn cảnh sát và văn phòng khu phố. Chồng tôi đã kể cho những người bức hại tôi nghe mấy chuyện có thật ở trên. Anh còn nói với họ rằng, trước đây anh từng nghĩ nếu thận của tôi hỏng, thì anh sẽ hiến một bên thận cho tôi. Lúc ấy, chủ nhiệm khu phố nghe xong đã cảm động bật khóc. Về sau, vị chủ nhiệm đó đã kể lại cho tôi nghe chuyện này. Thông qua những bài giảng pháp của sư phụ, tôi minh bạch được rằng mục đích con người đến thế gian là phản bổn quy chân. Hơn nữa, tôi còn có trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Con người có sinh lão bệnh tử, vũ trụ có thành trụ hoại diệt. Chúng ta đang ở vào thời kỳ lịch sử đặc thù, chúng ta cần cứu những người có thể cứu, đưa họ tiến nhập vào kỷ nguyên lịch sử mới. Dù người ta có tin hay không, nhưng ngày đó cũng sẽ đến. Dưới đây, tôi nêu ra một vài ví dụ thực tế về giảng chân tướng cứu người. Tôi đã khuyên em gái làm tam thoái suốt 13 năm. Em gái là một người rất tốt bụng, thấu hiểu lòng người. Em cũng là một nhân viên kế toán cao cấp làm việc rất giỏi. Tất nhiên, tà đảng muốn lôi kéo những người như em vào đảng. Do hai chị em ở khá xa nhau, nên tôi gọi điện khuyên em làm tam thoái từ một bốt điện thoại công cộng và em đã đồng ý ngay. Nhưng hôm sau chúng tôi nói chuyện qua điện thoại bàn ở nhà, em gái lại nói tôi đừng quản việc của em nữa. Thời điểm đó là năm 2005. Đến năm 2007, tôi đích thân đến thăm em gái. Nhưng em vẫn chưa làm tam thoái. Còn bên nhà chị gái tôi, người nào nên thoái thì đã thoái hết rồi. Tôi nghĩ mình nên viết một bức thư nói rõ với em. Tuy nhiên, bức thư ấy cũng không thể khiến em động lòng. Thời điểm đó là năm 2018. Năm 2019, tôi lại một lần nữa đến nơi em gái ở. Lần này, một mình tôi trò chuyện với em. Khi nói tới chỗ hủ bại của tà đảng thì em rất tán đồng. Em nói lãnh đạo đơn vị của em ai cũng tham lam, một số người đã gặp báo ứng nên có. Ngay lúc này, tôi liền nói với em, chúng ta không thể giống như họ phải không? Sau đó em đã tự nói, em làm tam thoái nhé. Cuối cùng, em đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình. Tiếp theo là câu chuyện tam thoái của bí thư ở đơn vị tôi làm việc. Khi cao trào tam thoái mới bắt đầu, tôi và đồng tu làm chung đơn vị đến nhà của bí thư đảng đã nghỉ hưu khuyên ông làm tam thoái. Lúc tôi dạy học ở trường, bí thư bấy giờ làm chủ nhiệm giáo vụ, sau này làm hiệu phó, rồi mới lên chức bí thư. Tôi luôn là cấp dưới của ông và làm việc rất giỏi. Do đó, tôi chủ yếu bắt chuyện với ông từ chữ duyên, nhưng cuối cùng ông lại xua tay đuổi chúng tôi về. Kể từ hôm đó, hễ gặp ông ở đâu thì tôi đều không bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ông về tam thoái. Vào một ngày năm 2019, tôi ghé qua nhà ông. Hai chúng tôi đã chuyện trò rất lâu, cũng có nhắc đến bầu không khí xã hội hiện nay không tốt. Ông có hai người con và nếm trải sâu sắc về phương diện này. Tôi nghĩ cơ hội đã đến nên bèn nói với ông một câu. Xã hội và Đảng Cộng sản khiến cho con trẻ biến thành xấu xa. Ông hãy thoái xuất khỏi cái đảng này nhé. Lần này ông lập tức đồng ý ngay. Cuối cùng là câu chuyện về một em học sinh đưa cho tôi danh sách tam thoái của 18 người. Hoàn cảnh gia đình của em này khá tốt. Lúc nhỏ bà nội thường hay kể chuyện thần thoại cho em. Em tin rằng mỗi gia đình đều có thần cai quản. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, mỗi lần đi qua khu nhà em, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng gửi tặng em. Em rất nể phục tinh thần bình hòa, lý tính, kiên nhẫn không khuất phục của đệ tử Đại Pháp trong khi phản bức hại. Năm 2005, khi cao trào tam thoái vừa mới bắt đầu, em này cùng với chồng và con trai đã làm tam thoái suôn sẻ. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng người thân của em sẽ được đắc cứu, nhưng tôi lại không có cơ hội gặp gỡ họ. Vì vậy, tôi mong em có thể giúp người thân của mình làm tam thoái. Tuy nhiên, mãi cho đến lúc dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, em ấy mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra đại đào thải mà học viên Pháp Luân Công nói đã thật sự bắt đầu. Thế là em vội vã giúp ba thế hệ họ hàng bên nhà mẹ đẻ nghiêm chỉnh làm tam thoái. Danh sách tam thoái tổng cộng có 18 người. Đồng thời em cũng lưu giữ cẩn thận giấy chứng nhận tam thoái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.